Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Thông tin đầu tiên từ cổng điện tử của chính phủ. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2025 và Tết Cổ truyền Ất Tỵ 2025, chiều tối ngày 3 tháng 2, chính phủ tổ chức chương trình gặp mặt mừng Đảng Quang Vinh mừng xuân Ất Tỵ 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành, cơ quan trung ương tham dự cuộc gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cả nước vừa trải qua năm 2024 với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban chấp hành Trung ương, mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 15 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu. Cũng ngày 3 tháng 2, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhà lãnh đạo thiên tài của đất nước, nguyện nỗ lực hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các nước phát triển khắp năm châu như mong muốn của người.
Tại nhà 67, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Trân trọng cảm ơn cán bộ nhân viên ban quản lý đã tận tâm bảo quản, giữ gìn các kỷ vật, tư liệu quý giá thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt đầu xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức viên chức, người lao động, văn phòng Quốc hội. Tin từ báo Quân đội Nhân dân. Ngày 3 tháng 2, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn công tác đến thăm động viên cán bộ nhân viên người lao động cảng Tân Cảng Cái Cuôi thuộc chi nhánh Tân Cảng Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025.
Tại buổi làm việc, Thượng tá Cao Ngọc Minh, Giám đốc chi nhánh Tân Cảng Đồng bằng sông Cửu Long đã báo cáo với đoàn công tác kết quả hoạt động quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh của chi nhánh năm qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, đồng thời đề xuất kiến nghị với địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cảng Tân Cảng Cái Cuôi và cảng Tân Cảng Thốt Nốt.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao thành tích của chi nhánh trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị chi nhánh và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phối hợp với thành phố xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển và bến thủy nội địa, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa phương, kết nối lưu thông hàng hóa từ khu vực Cần Thơ với các cảng lớn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên, người lao động tại cảng Tân Cảng Cái Cuôi. Nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức thăm và động viên thanh niên chuẩn bị lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2025, thành phố Cần Thơ có hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tin từ báo Tiền Phong Online.
Chị Lê Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, biểu dương tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội của các bạn thanh niên, thăm hỏi động viên gia đình của các bạn. Đồng thời, chị cũng lưu ý tổ chức đoàn tại địa phương cần quan tâm hỗ trợ gia đình các bạn đoàn viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó tiếp thêm động lực cho các bạn tân binh học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ huấn luyện.
Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cũng lưu ý các bạn thanh niên phải chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ mong muốn thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ ông cha đi trước, nhất là rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình địa phương.
Năm nay, thành phố Cần Thơ có 2017 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai thực hiện quy trình các bước tuyển quân, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công bằng, công khai. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 tại Cần Thơ dự kiến diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 2 tới đây.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo tất cả người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, khí thế, động lực mới. Bộ xác định thực hiện phương châm ai ai cũng có Tết, nhà nhà đều có Tết. Trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có trên 1.480.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tặng quà Tết với tổng trị giá trên 786 tỷ đồng. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho trên 1.660.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí là trên 506,75 tỷ đồng. Tổng các nguồn ngân sách trung ương, địa phương và kinh phí vận động xã hội hỗ trợ tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công là khoảng 2.804 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình trạng ngừng việc tập thể trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm 50% so với năm trước, chỉ ghi nhận 7 vụ trong 2 tháng cuối năm 2024. Ngoài ra, mức thưởng cho người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là 7.720.000 đồng một người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công nhân người lao động được các doanh nghiệp quan tâm, ngoài thưởng còn được bố trí nghỉ Tết phù hợp, tình hình lao động của doanh nghiệp bảo đảm. Tin từ Bệnh viện Bạch Mai, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bệnh nhân nhập viện cấp cứu đột quỵ tại bệnh viện tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Cụ thể, theo số liệu thống kê từ 7 giờ ngày 25 tháng 1 đến 3 tháng 2, tại Bệnh viện Bạch Mai, tổng số khám ngoại trú cấp cứu là 3.703 ca, trong đó cấp cứu 2.395 ca chiếm 65%, đột quỵ 566 ca chiếm 15%. Nhi 408 ca chiếm 11% và các bệnh khác 334 ca chiếm 9%, tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Lý giải về nguyên nhân người bệnh đột quỵ tăng đột biến trong dịp Tết, các bác sĩ cho hay là trong dịp Tết thì các cơ sở y tế gần như hạn chế hoạt động, do đó số lượng bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên gia tăng. Thêm vào đó, gần Tết người bệnh ngại đi khám lại, uống đơn cũ hoặc là tự ý dừng thuốc đợi qua Tết khám lại, thiếu tuân thủ phác đồ điều trị đã dẫn đến nguy cơ cao, đặc biệt là đối với những bệnh nhân có bệnh nền. Đặc biệt trong số các bệnh nhân nhập viện do đột quỵ dịp này thì số lượng người bệnh trẻ tuổi từ dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao đến 45%.
Báo Pháp luật Online cho biết, Bộ Y tế đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 10 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc. Dự thảo nêu rõ đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine là lịch tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai toàn quốc cho trẻ em, phụ nữ có thai trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Đối với vaccine phế cầu, phạm vi triển khai theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở nghị quyết số 104 ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030, nguồn lực của Trung ương và địa phương. Theo quy định, có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine, đó là bệnh viêm gan virus B, bệnh lao, bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus, tuyếp B, bệnh sởi, viêm não Nhật Bản B, bệnh rubella, bệnh tiêu chảy do virus rota.
Cuối cùng là thông tin từ báo Tiền Phong Online. Một trận động đất nhỏ xảy ra tối ngày hôm qua tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, rất ít khả năng gây ra thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trận động đất xảy ra lúc 19:52:41 tối ngày hôm qua, có độ lớn 2,6, xảy ra ở độ sâu khoảng 8 km, rất ít khả năng gây ra thiệt hại và rất khó cảm nhận rung chấn trên bề mặt. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Lúc 2:09:05 sáng qua, thì một trận động đất khác cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cũng ở độ sâu là khoảng 8 km, với độ lớn 3.1, có thể gây rung chấn trên bề mặt khu vực gần tâm chấn trận động đất.
Trước đó, ngày 25 tháng 3 năm 2024, Hà Nội ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.0 tại khu vực huyện Mỹ Đức, gây rung chấn ở thủ đô. Nhiều người dân sống ở các cao ốc, tòa nhà văn phòng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này. Hà Nội và các khu vực lân cận nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng, sông Chảy là đới đứt gãy đang trong thời kỳ yên tĩnh với nguy cơ động đất không cao. Dù vậy, theo số liệu của Viện Vật lý Địa cầu, trong đới này từng xảy ra các trận động đất mạnh 5,1 đến 5,5 độ. Chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,4 độ ở Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra vào năm 1285. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.